Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 9 năm 2010, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sự thành công của chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Birmingham. Tòa Thánh nói rằng chuyến viếng thăm Anh Quốc vừa qua của Đức Thánh Cha là một thành công về mặt thiêng liêng. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha hài lòng vì sứ điệp của Ngài đã được lắng nghe. Trong một cuộc họp báo, khi lượng định về chuyến viếng thăm, cha Lombardi khẳng định rằng, nhìn chung đây là một thành công về mặt thiêng liêng. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh tuyên bố, Đức Thánh Cha không hài lòng vì có những đám đông lớn, mà hài lòng vì dân chúng đã quan tâm đến những gì Ngài đã nói. Theo cha Lombardi, đã có hàng trăm ngàn người lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha. Riêng về phương diện đại kết, phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng nói rằng chuyến viếng thăm rất tích cực. Ngài nhấn mạnh đến việc Đức Thánh Cha đã được đón tiếp nồng nhiệt khi Ngài đọc diễn văn tại Westminster trước các giới chức chính trị và xã hội dân sự hôm 17 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha đã giã từ Anh Quốc tối Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua sau một nghi thức từ biệt ngắn trước sự hiện diện của Thủ tướng Anh, ông David Cameron. Phi cơ đưa Đức Thánh Cha về Roma đã cất cánh tại phi trường Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Anh Quốc. Tại đây, trong buổi sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman. Trong bài diễn văn chào từ biệt Đức Thánh Cha, Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với 6 triệu người công giáo, nhưng cả một xứ sở với 60 triệu công dân đã lắng nghe Ngài. Thủ tướng Anh nói, đây là 4 ngày cảm động không thể tả được đối với xứ sở chúng tôi. Ông Cameron cũng nói rằng, mặc dù niềm tin tôn giáo là một trong những nền tảng của Anh Quốc, dân chúng vẫn không buộc phải đồng ý với tôn giáo về mọi sự. Trong bài diễn văn từ giã tại phi trường, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã gặp gỡ với đại diện của nhiều cộng đồng, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo làm nên xã hội Anh. Ngài đã có thể thảo luận với nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và chính phủ, cũng như các nhà lãnh đạo văn hóa Anh về một số vấn đề được Anh Quốc và Tòa Thánh cùng quan tâm. Ngài nói rằng, những cuộc gặp gỡ đó cần phải củng cố các mối quan hệ giữa Anh Quốc và Tòa Thánh, nhất là trong công cuộc phát triển thế giới, bảo vệ môi sinh và xây dựng một xã hội dân sự biết ý thức về những giá trị và mục đích chung. Đây có lẽ là vấn đề mà Đức Thánh Cha cũng đã nhắc tới trong cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Anh Quốc trước khi lên đường trở về Roma chiều Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua. Ngài nói với các đức giám mục Anh rằng, trong 4 ngày vừa qua, Ngài đã chứng kiến nhiều dấu hiệu cho thấy nỗi khao khát thiêng liêng của dân chúng. Do đó, Ngài kêu gọi các vị chủ chăn hãy giúp đỡ để xoa dịu nỗi khao khát này. Ngài thúc giục các đức giám mục Scotland, Anh và xứ Wales hãy mang lại cho dân chúng của ăn thiêng liêng thật sự, chứ không phải những giải đáp dễ dãi hay mị dân về những câu hỏi và nghi ngờ của dân chúng. Trong cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Anh tại Học viện Oxford, Birmingham, Đức Thánh Cha nói rằng, khi rao giảng nước Chúa, các đức giám mục phải trình bày trọn vẹn sứ điệp mang lại sự sống của tin mừng, nghĩa là cũng phải nói đến những yếu tố vốn đặt lại vấn đề về nền văn hóa đang thắng thế hiện nay. Là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm tòa tổng giám mục Anh giáo Canterbury, đồng thời cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đến cầu nguyện trong tu viện Westminster của Anh giáo, Đức Thánh Cha mời gọi các đức giám mục công giáo Anh, cũng hãy quảng đại đón tiếp những người anh giáo nào muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Tin Birmingham. Tòa Thánh tin chắc rằng Đức Hồng Y Newman sẽ chóng được phong thánh. Trong một cuộc họp báo không đầy một tiếng đồng hồ sau khi Đức Thánh Cha tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại Birmingham vào sáng Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua, cha Federico Lombardi nói rằng, không những tân chân phước Newman sẽ chóng được tôn phong hiển thánh, mà còn được công bố là tiến sĩ hội thánh nữa. Theo linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh, việc phong thánh đòi hỏi nhiều thủ tục, và Đức Thánh Cha luôn tôn trọng những thủ tục ấy. Trong cụ thể, để một chân phước được tôn phong hiển thánh, cần phải có thêm một phép lạ thứ hai được gán cho sự bầu cử của Ngài. Cha Lombardi nói rằng, vì việc tôn phong chân phước do chính Đức Thánh Cha chủ sự, cho nên tân chân phước sẽ thu hút sự chú ý và tôn kính của nhiều người. Sẽ có nhiều người đến xin tân chân phước cầu nguyện để được ơn lành. Do đó, cha Lombardi tin tưởng rằng, việc phong thánh cho chân phước Newman sẽ được nhanh chóng tiến hành. Về việc công bố tước hiệu tiến sĩ hội thánh cho Đức Hồng Y Newman, cha Lombardi nói rằng, chính Đức Thánh Cha đã ám chỉ điều đó trên chuyến bay từ Roma đến Edinburgh khi Ngài nhấn mạnh đến ảnh hưởng của tân chân phước. Theo cha Lombardi, một khi được tôn phong hiển thánh, tân chân phước cũng sẽ được trao tặng tước hiệu tiến sĩ hội thánh. Tin Akdama, Thổ Nhĩ Kỳ. Lần đầu tiên kể từ 95 năm nay, một thánh lễ được cử hành tại một ngôi nhà thờ cổ tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua, hàng trăm người Armenia đã tụ họp trong một ngôi nhà thờ cổ tại đảo Akdama, miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, để tham dự một thánh lễ được chính phủ nước này cho phép cử hành lần đầu tiên kể từ 95 năm nay. Ngay từ sáng sớm, nhiều chiếc tàu đã chở khách hành hương từ Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, Âu Châu và Hoa Kỳ đến đảo Akdama, nằm trên bờ hồ Van, là nơi tọa lạc nhà thờ Thánh Giá, một nhà thờ đã có từ thế kỷ thứ 10. Ngôi thánh đường này là một trong những chứng tích hiếm có về sự hiện diện của cộng đồng Kitô Armenia trong đế quốc Thổ. Đây là một cộng đồng đã từng là nạn nhân của những vụ tàn sát và lưu đày trong thời đệ nhất thế chiến. Armenia luôn xem đây như một cuộc diệt chủng, nhưng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn bác bỏ điều này. Một đoàn khách hành hương khoảng 40 người từ Armenia đã dùng xe ca đi xuyên qua Georgia và ranh giới Thổ Armenia để đến đảo Akdama. Bà Anahit Michesian, 47 tuổi, đã khóc sướt mướt khi nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, tôi không thể diễn tả được điều tôi đang cảm nhận. Tôi đã đến đây cách đây 2 năm để tham dự nghi thức mở cửa nhà thờ này. Tôi hy vọng sẽ có ngày thánh lễ được phép cử hành tại đây. Thể theo thỉnh cầu của một cộng đồng Armenia tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ nước này đã cho phép tổ chức thánh lễ như một cơ hội để xoa dịu những căng thẳng và làm cho mọi người quên đi một quá khứ đẫm máu. Nhiều người Armenia xem cử chỉ này của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ như một hành động ngoại giao và kêu gọi tẩy chay thánh lễ. Sở dĩ có sự chống đối là vì Thổ Nhĩ Kỳ đã không cho gắn một thánh giá trên tháp nhà thờ, bởi vì nhà thờ đã bị tịch thu và biến thành một bảo tàng viện. Thay vào đó, chỉ có một cây thánh giá cao 2 thước được đặt trước cửa nhà thờ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ cho dựng thánh giá trên tháp nhà thờ. Tin Algeria. Chính phủ Algeria ra lệnh cấm nới rộng một nhà thờ Tin Lành. Theo một thông cáo của mục sư Mustafa Kim, lãnh đạo giáo hội Tin Lành tại Algeria, chính quyền đã ra lệnh cấm nới rộng một nhà thờ Tin Lành tại Tizi Ouzou, cách Alger 110 cây số về hướng đông thủ đô Alger. Lệnh cho biết nếu không ngưng xây cất, chính quyền sẽ cho phá hủy công việc. Mục sư Kim cho biết mục đích của công việc nới rộng nhà thờ là chỉ để bảo đảm an toàn cho nhà thờ và cộng đồng trước những cuộc tấn công của những thành phần Hồi giáo quá khích. Mục sư Kim giải thích rằng, Từ nhiều năm nay, các tín hữu Kitô trong vùng là điểm nhắm của các thành phần tội phạm mà ai cũng điểm mặt được, nhưng vẫn tiếp tục được chính quyền dung túng. Mục sư lãnh đạo giáo hội Tin Lành tại Algeria nói rằng, những thành phần gây rối này ném đá, chai vụn và các thanh sắt vào nhà thờ. Nhà thờ đã làm đơn khiếu nại, nhưng cảnh sát không bao giờ can thiệp. Hồi đầu tháng Giêng vừa qua, các tín hữu Kitô Algeria bị một nhóm người Hồi giáo quá khích ngăn cản không cho tham dự một buổi lễ được cử hành trong nhà thờ. Theo báo chí Algeria, vì nhà thờ này hoạt động không có phép của chính quyền, cho nên dạo Giáng sinh năm vừa qua đã có nhiều cuộc biểu tình của dân chúng chống lại các tín hữu Kitô. Mục sư Kim đã kêu gọi chính quyền chấm dứt những hành động làm khó dễ như thế và tôn trọng sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Tin Jakarta, Indonesia. Hàng ngàn người Indonesia đã tập trung tại trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia, để tham dự một buổi lễ cầu nguyện liên tôn và bày tỏ quan ngại về những vi phạm tự do tôn giáo trong 3 năm vừa qua. Các nhà lãnh đạo của các tôn giáo lớn tại Indonesia cho biết các buổi cầu nguyện liên tôn đã được tổ chức bên ngoài khách sạn Bundaran tại Jakarta. Trong một lời cầu nguyện, cha Christoforus Tara, dòng Francisco, kêu xin rằng, xin Chúa giải thoát chúng con khỏi hận thù, báo thù và nghi kỵ, để chúng con có thể xây dựng hòa bình và tình huynh đệ đích thực. Stephanus Guzman, thuộc Liên đoàn Sinh viên Công giáo, người đứng ra tổ chức buổi canh thức, cũng đọc một tuyên ngôn phê bình chính phủ vì không tích cực đủ để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Anh Guzman tuyên bố, bạo động đã gia tăng bởi vì chính phủ không chịu bảo vệ người công dân. Lãnh tụ Sinh viên Công giáo này cho biết, chỉ trong 7 tháng đầu năm nay đã diễn ra 28 vụ vi phạm tự do tôn giáo. So với 2 năm trước, các cuộc bạo động chống các nhóm tôn giáo thiểu số tăng hơn 17 lần. Trong các vi phạm tôn giáo, ngoài các cuộc bạo động của những thành phần Hồi giáo quá khích, còn có việc từ chối không cho phép xây cất nhà thờ, cũng như buộc phải đóng cửa nhà thờ và các buổi nghi lễ tôn giáo. Tuyên ngôn của Liên đoàn Sinh viên Công giáo yêu cầu chính phủ phải thăng tiến đa nguyên và tự do tôn giáo, cũng như bảo đảm cho mọi công dân được thực thi việc thờ phượng một cách xứng hợp. Đám đông tham gia buổi cầu nguyện liên tôn cũng yêu cầu các nhà lập pháp Indonesia hãy theo dõi chặt chẽ các chính sách về tự do tôn giáo do các bộ trưởng chính phủ đề ra. Bà Inaya Wahid, ái nữ của Tổng thống Abdurrahman Wahid, nói rằng mọi người Indonesia đều đang bị kỳ thị và hứng chịu bạo động. Bà nói với đám đông, đã đến lúc chúng ta phải mở ra con đường và thắp lên ngọn nến hòa bình. Chúng ta không nên sợ hãi. Cùng nhau chúng ta chiến đấu và nắm tay nhau vì hòa bình trong xứ sở này. Ngoài ra, hôm 16 tháng 9 vừa qua, cũng có hàng trăm tín hữu Kitô tuần hành trước tổng hành dinh cảnh sát tại Jakarta để yêu cầu cảnh sát bảo vệ sau khi xảy ra những vụ tấn công nhắm vào 2 nhà thờ Tin Lành tại Bekasi, miền Tây Java. Trong một tuyên ngôn, những người biểu tình nói rằng, lẽ ra cảnh sát phải là cơ quan thi hành luật pháp và bảo vệ dân chúng. Nhưng cảnh sát đã không những không thi hành nhiệm vụ của mình mà còn để cho các vụ bạo động xảy ra nữa. Khoảng 300 người đã biểu tình trước trụ sở cảnh sát quốc gia sau khi nữ mục sư Lusbida Simanjuntak và một người phụ tá của bà bị tấn công hôm 12 tháng 9 vừa qua, ngay trong lúc cử hành phụng tự.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sự thành công của chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha do Hoàng Minh phụ trách. Tại Anh Quốc, Đức Thánh Cha đã thực hiện thành công một chuyến viếng thăm rất chính trị. quý vị và các bạn thân mến. Trên đây là tựa đề của một bài phóng sự của ký giả Frédéric Monnier trên nhật báo Công giáo Pháp La Roi trong số ra ngày Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua. Trong chuyến viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã vượt qua được những tranh cãi về chuyến viếng thăm và đã thành công khi đưa ra một suy tư toàn diện về chỗ đứng của các tôn giáo trong các xã hội Tây Phương. Sáng Chủ nhật vừa qua, trước khoảng 60.000 người tập trung tại Birmingham để tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman, Đức Thánh Cha đã không ngần ngại nói đến một nước Đức, quê hương của Ngài, đã từng sống và chịu đau khổ trong những ngày đen tối của Đức Quốc xã. Đức Thánh Cha đã ghi nhận như trên vào giữa lúc Anh Quốc kỷ niệm lần thứ 70 những cuộc dội bom của Đức Quốc xã xuống London. Nhưng chủ đề của Thánh lễ vẫn là gương sáng của Đức Hồng Y Newman trong việc nối kết đức tin và lý trí. Đây là chủ đề rất tâm đắc của Đức Benedicto. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, mỗi năm cứ vào mùa thu, Đức Thánh Cha chọn một quốc gia Tây Âu để nhắc lại những cội rễ Kitô và áp dụng những nguyên tắc Kitô vào các xã hội hậu hiện đại và tục hóa. Sau Đức, Áo, Pháp, Tiệp, nay đến lượt Anh Quốc. Mặc dù là vị giáo hoàng đầu tiên thực hiện một chuyến viếng thăm chính thức tại Anh Quốc, Đức Thánh Cha vẫn luôn nhấn mạnh đến tính cách mục vụ của chuyến viếng thăm. Đáp lại yêu cầu của Ngài, cho nên chính phủ Anh đã cố gắng tránh mọi vẻ hoành tráng trong việc đón tiếp người quốc khách. Nhưng muốn hay không, chuyến viếng thăm Anh Quốc vừa qua của Đức Thánh Cha vẫn là một chuyến viếng thăm của một nguyên thủ quốc gia, do đó cũng có tính cách chính trị. Chính vì vậy mà Ngài đã ngỏ lời với các nền dân chủ Tây Phương. Trước hết, phải nhìn nhận rằng Đức Thánh Cha đã thành công trong việc đảo ngược những dự đoán và dư luận của báo chí. Trước sự thành công của chuyến viếng thăm tại Scotland và kế đó là tại London, các phương tiện truyền thông Anh Quốc, vốn trước đó tỏ ra rất hung hãn và chống đối, cũng đành phải nhìn nhận rằng số người tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha đông hơn dự đoán. Hơn 100.000 người tại Glasgow, gần 100.000 người tại Hyde Park và không dưới 200.000 người tại London. Dĩ nhiên cũng không thiếu những người chống đối chuyến viếng thăm. Chiều thứ Bảy vừa qua, vài ngàn người thuộc các hiệp hội binh vực quyền của những người đồng tính kêu gọi tôn trọng tính thế tục của xã hội hay ngay cả đòi hỏi phong chức linh mục cho phụ nữ đã tuần hành dọc theo bờ sông Thames với những biểu ngữ có nội dung rất thách thức. Nhưng xem ra, Đức Thánh Cha vẫn tỏ ra bình thản. Ngay cả những đồn đoán về một âm mưu hãm hại Ngài cũng không làm thay đổi chương trình chuyến viếng thăm. Trước chuyến viếng thăm, nhiều người cho rằng bóng đen của những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm. Tuy nhiên, xem ra Đức Thánh Cha đã đảo lộn tình thế khi Ngài công khai nhìn nhận lỗi lầm của giáo hội. Ngay từ những giờ đầu tiên của chuyến viếng thăm, rồi kế đó tại nhà thờ chính tòa Westminster, và cuối cùng trong bài nói chuyện với Đức Giám mục Anh tại Birmingham, Đức Thánh Cha đã công khai xưng thú lỗi lầm của giáo hội. Ngài cũng đã gặp gỡ với một nhóm các nạn nhân của lạm dụng tình dục. Đây là điều Đức Thánh Cha đã từng làm khi đến Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Manta. Ngoài ra, còn có một sự kiện hoàn toàn mới mẻ. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với những người công giáo đặc trách về việc bảo vệ trẻ em trong các môi trường giáo hội. Đây là dịp để Ngài đề cao công việc của những người này, cũng như đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nhanh chóng xử lý các vụ lạm dụng theo công lý. Trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha không chỉ nhắc đến việc củng cố đức tin của người công giáo Anh, vốn đang là thiểu số trong xã hội, và công khai nhìn nhận những lỗi lầm của giáo hội. Ngài còn trình bày một tổng hợp khúc chiết về những cội rễ đức tin và kêu gọi cùng với những tôn giáo khác đưa niềm tin tôn giáo vào thế giới đương đại. Trước hết là trong lĩnh vực giáo dục, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo viên, nhất là giáo viên công giáo, hãy trở thành những nhà giáo dục thực sự. Nhưng cao điểm nhấn mạnh của Đức Thánh Cha chính là chỗ đứng và vai trò của người công giáo trong sinh hoạt chính trị. Trong một bài diễn văn đọc trước Xã hội Dân sự Anh và năm vị cựu và đương kim Thủ tướng Anh hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã đặt vấn đề về nền tảng của đạo đức chính trị, cũng như nhấn mạnh đến sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí. Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn quan trọng này tại Đại Sảnh Đường Westminster, là nơi mà Thánh Thomas More đã từng bị kết án tử hình vì trung thành với Tòa Thánh. Ngày hôm sau, Đức Thánh Cha đã lần lượt hội kiến riêng với Thủ tướng, Phó Thủ tướng và lãnh đạo đối lập Anh. Trong cuộc hội kiến với từng vị này, có lẽ Đức Thánh Cha đã đề cập đến luật bình đẳng, là luật cho phép các cặp đồng tính được quyền nhận con nuôi. Đây là điều không ngừng bị giáo hội công giáo tại Anh chống đối. Chính Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến vấn đề này trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Anh nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hồi đầu năm nay. Nhiều cơ quan công giáo chuyên làm môi giới về việc nhận con nuôi đã buộc lòng phải đóng cửa vì không thể chấp nhận cho các cặp đồng tính được quyền nhận con nuôi. Tuy nhiên, chiều thứ Sáu vừa qua, Tòa Thánh và Anh Quốc cũng đã vượt qua được nhiều khác biệt để đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề. Trong một bữa cơm tại Lancaster House, giới ngoại giao của Anh và phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đã trao đổi với nhau về một số vấn đề lớn như công cuộc phát triển thế giới, cuộc chiến chống lại nghèo đói, việc bảo vệ môi sinh và vấn đề giáo dục. Là một nguyên thủ quốc gia chính thức viếng thăm một quốc gia, Đức Thánh Cha vẫn giữ được sắc thái mục vụ cho chuyến viếng thăm. Là một mục tử, Ngài cũng đã có những cử chỉ thật cảm động, như bất thần gặp gỡ với một thanh niên gốc Nigeria trước nhà thờ chánh tòa Westminster hôm thứ Bảy vừa qua, hoặc chia sẻ tâm tình với những người cao niên trong viện dưỡng lão St. Pierre tại London. Những người này hẳn phải xúc động khi nghe Ngài nói, tôi đến với anh chị em không chỉ như một người cha, mà còn như một người anh em biết rõ những niềm vui và cuộc chiến đấu trong tuổi già của anh chị em. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Bước vào tuổi vị thành niên, con cái thường không thích cha mẹ kiểm soát chúng. Lời than phiền mà cha mẹ thường nghe từ miệng con cái ở lứa tuổi này là, tại sao cha mẹ bảo vệ con một cách quá đáng? Tại sao cha mẹ không cho con đi đâu cả? Tại sao cha mẹ cấm đoán con đủ điều? Vân vân. Thế nhưng, mặc dù cảm thấy khó chịu khi bị kiểm soát, con cái ở tuổi vị thành niên lại cảm thấy an tâm vì có người quan tâm bảo vệ chúng. Áp đặt kỷ luật hay thiết lập giới hạn cho con cái là một điều cần thiết đối với con cái vừa bước vào tuổi vị thành niên. Tiến sĩ Daniel Kinlon, chuyên gia về tâm lý của tuổi vị thành niên, đã nói như sau. Khi con cái còn nhỏ và làm một việc gì không an toàn, cha mẹ không nên ngần ngại nói không với chúng. Nếu một đứa con 2 tuổi khóc vì ta không cho nó bỏ cái nĩa vào máy nướng bánh, ta vẫn cứ phải ngăn nó lại và nói không được. Thế nhưng, để tránh xung đột giữa cha mẹ và con cái, ta lại gật đầu ưng thuận với đứa con vị thành niên. Một cuộc nghiên cứu mới đây đã xác nhận điều mà các bậc cha mẹ đã biết từ lâu. Đó là trẻ vị thành niên thiếu khả năng để quyết định một cách sáng suốt. Đối với chúng, bạn bè cùng lứa là điều rất cần thiết. nhưng chúng dễ quên đi sự an toàn khi giao du với chúng bạn. Các nhà chuyên môn về tâm lý của lứa tuổi này khẳng định rằng, điều này có liên hệ với sự phát triển của não bộ. Nói cách khác, ở vào tuổi vị thành niên, não bộ phát triển nhanh chóng, nhưng có một vài vùng phát triển sớm hơn. Chính sự thiếu quân bình trong sự phát triển của não bộ đã khiến cho đứa trẻ vị thành niên hấp tấp, bốc đồng. Do đó, chúng cần được hướng dẫn, kiểm soát. Cha mẹ phải là người thiết lập lằn ranh tiếng thoái của con cái vị thành niên. Với một não bộ phát triển nhanh nhưng còn non nớt, những đứa trẻ vị thành niên thường không ước lượng được những nguy hiểm của những sinh hoạt mà chúng lao đầu vào, như rượu chè, ma túy và tình dục. Để có thể nói không với con cái đang trong tuổi vị thành niên, cha mẹ cần phải theo một số nguyên tắc được các chuyên gia tâm lý đề ra. Trước hết, cha mẹ nên nhớ rằng, ở vào lứa tuổi này, con cái thường không nói hết mọi điều chúng làm, và đôi khi chúng còn nói dối là khác. Cha mẹ đừng hy vọng rằng, sau một buổi dạ tiệc, con cái sẽ nói với họ rằng, chúng nó đã thử cần sa hay có quan hệ tình dục với người khác phái. Cha mẹ nên nhớ rằng, trẻ vị thành niên là những người muốn tìm cảm giác mạnh mà không hề biết những nguy hiểm đang chờ đợi chúng, và chúng cũng biết cách để không bị bắt gặp. Nhiệm vụ của cha mẹ là làm thế nào để biết được điều đó một cách khôn ngoan và tế nhị. Một bà mẹ có đứa con gái 16 tuổi. Mỗi khi đứa con đi chơi về, bà luôn ôm hôn con. Dĩ nhiên, bà làm thế là để thể hiện tình thương, nhưng đồng thời cũng để xem nó có hút thuốc hay uống rượu không. Cùng với việc tế nhị theo dõi sinh hoạt của con cái, cha mẹ cũng cần phải cương quyết đặt ra những giới hạn cho cách cư xử và thái độ sống của từng đứa con trong gia đình. Nếu được cha mẹ áp dụng cho con cái ngay từ nhỏ, kỷ luật này sẽ giúp xây dựng một nền tảng vững chắc và an toàn để đối phó với mọi bất trắc có thể xảy đến. Một gia đình nọ sống xa phố chợ. Giữa họ và đứa con trai độc nhất 14 tuổi thường diễn ra cãi cọ, vì đứa con luôn đòi hỏi cha mẹ phải chở đi xuống phố, đi gặp gỡ và đi dạo phố với bạn bè. Thường cậu con trai chỉ bày tỏ ước muốn vào giờ phút cuối. Nếu đòi hỏi không được thỏa mãn, nó luôn giận dỗi. Thế là cả nhà phải ngồi lại với nhau, và người cha nói với đứa con rằng, mỗi lần muốn đi phố, con cần phải báo trước cho cha mẹ ít nhất là 2 ngày, để họ sắp đặt thời giờ và chương trình, bởi vì họ cũng có những công việc và trách nhiệm cần chu toàn. Mọi người đều đồng ý với điều lệ đó, và bây giờ, mỗi khi muốn đi đâu, cậu con trai đều học cách dự tính trước. Cha mẹ cũng cần nói với con về những việc lớn lao và quan trọng hơn, như vấn đề hút sách, uống rượu và giờ giấc phải có mặt trong nhà, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu nó vi phạm các điều lệ đó. Giáo sư David Walsh, một chuyên gia tâm lý về tuổi vị thành niên, đã nhắc đến trường hợp của chính đứa con trai 17 tuổi, khi nó về nhà vào lúc 1 giờ sáng, thay vì trước nửa đêm như quy định của gia đình. Ông đã không nổi giận với đứa con, mà trái lại chỉ nhắc nhở nó là nó đã không tuân giữ lời hứa của nó, cho nên nó sẽ không được quyền sở hữu chiếc xe mà ông định cho nó khi nó lên 18 tuổi. Lúc đầu cậu con trai tức tối, nhưng từ đó trở đi, nó về nhà đúng giờ giới nghiêm như gia đình đã quy định. Theo các chuyên gia tâm lý, con cái ở tuổi vị thành niên cần có những quy định rõ ràng và chắc chắn như thế để dựa vào, và nhờ đó phát triển một cách lành mạnh. Bởi lẽ thế giới người lớn mà chúng sẽ bước vào là một thế giới đầy dẫy những vấn đề không thể dễ dàng để thương lượng. Sự trưởng thành của một con người bao gồm có việc đáp ứng với những đòi hỏi của nghề nghiệp và trả các thứ giấy nợ đúng hẹn. con cái ở tuổi vị thành niên sẽ ý thức rằng cha mẹ yêu thương chúng vì đã khép chúng vào kỷ luật. Chính nhờ thế mà chúng mới có thể đáp ứng được với những nhu cầu mà xã hội đòi hỏi chúng phải đóng góp sau này. Áp dụng kỷ luật là điều cần thiết trong giáo dục gia đình. Nhưng không có một kỷ luật nào có thể thành công nếu cha mẹ không hỗ trợ con cái và tỏ ra cảm thông với chúng. Khi con cái bước vào tuổi vị thành niên, cha mẹ nên dành nhiều thời giờ để ở bên cạnh chúng, tìm hiểu chúng bằng cách lắng nghe những suy nghĩ của chúng. Và đôi khi, cha mẹ cũng phải thú nhận với con cái rằng, ở vào tuổi chúng, họ cũng đã có những lầm lỗi. Do đó, khi áp đặt kỷ luật và những giới hạn cho con cái, cha mẹ hãy biết rằng, sở dĩ con cái có thể tin tưởng nơi họ là bởi vì chúng cảm nhận được sự cảm thông và lòng thương yêu của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các người biệt phái Pha-ri-sêu rằng: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-za-rô nằm trước cổng nhà ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Anh chị em thân mến! Những tin tức trên báo chí, truyền hình cho biết, khoảng vài phần trăm dân số địa cầu nắm giữ gần hết tài nguyên của thế giới, trong khi đa số dân còn lại chỉ được hưởng dùng một số nhỏ. Hố phân cách giữa các miền của thế giới càng lúc càng rộng thêm, số người giàu chỉ tăng lên rất ít, còn số người nghèo càng lúc càng tăng lên rất nhiều. Hình ảnh đó là một sự kiện rõ ràng của thế giới hôm nay, và cũng xuất hiện tại nhiều quốc gia, nhiều vùng đất, nhất là tại các thành thị. Dụ ngôn của bài tin mừng trong Chủ nhật thứ 26 thường niên năm C nêu lên một bức tranh với nhiều màu sắc tương phản. Hình ảnh được vẽ lên là những thế giới đóng kín, những vũ trụ tách biệt, với những vực sâu ngăn cách. Từ thế giới này sang thế giới kia, không có mối liên lạc nào. Mọi cây cầu đã bị phá đổ. Nơi bức tranh thứ nhất, chúng ta thấy hình ảnh của cuộc sống hàng ngày quanh chúng ta. Một người giàu, ăn mặc sang trọng, yến tiệc linh đình, và một người nghèo tên là Lazaro, không có gì che thân, không có gì để ăn. Người giàu ở trong nhà và người nghèo ở ngoài cổng. Ở giữa, một cánh cửa đóng kín. Người giàu không có tên, chỉ biết rằng ông ta có nhiều của cải, nhiều đến dư thừa. Thái độ, cách cư xử của ông, đó là không để ý đến ai khác, ngay cả người nghèo đang ăn xin ở cổng nhà ông. Còn người nghèo khó có tên là Lazaro, có nghĩa là Thiên Chúa giúp đỡ. Anh sống mà dường như đã chết. Thế nhưng anh bị đói, anh đợi chờ và mong ước được sống. Cuộc sống của anh có những lỗ hổng và vì vậy Thiên Chúa có thể can thiệp. Khi cái chết phủ xuống, người giàu được đem chôn, còn người nghèo được đem lên trời. Nơi bức tranh thứ hai, chúng ta thấy hình ảnh tại thế giới kẻ chết. Ở đó có trời cao và âm phủ. Người nghèo được hạnh phúc trong lòng tổ phụ Abraham. Anh đã chết, mặc dù chưa được hưởng điều Thiên Chúa hứa, nhưng anh đã thấy từ xa và đón chào các điều ấy, vì đã xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. Còn người giàu phải chịu muôn vàn đau khổ. Ông muốn được hiệp thông, muốn được chia sớt một giọt nước, nhưng không thể được, bởi vì không có lối qua, dù đó là vì lòng bác ái, dù đó là những người đang thèm khát. Giữa hai thế giới có một vực sâu rất lớn. Trước kia, người nghèo không có gì cả, anh chỉ chờ đợi và khát mong được sống. Người giàu thu hẹp đời mình vào trong những của đang nắm giữ. Bây giờ thì ngược lại, nhưng không còn thay đổi gì được nữa. Và nơi bức tranh thứ ba, vẫn tại thế giới kẻ chết. Ở phần cuối là cuộc sống con người trên trần gian này, nơi 5 anh em của người giàu đang sống. Giữa hai thế giới này có thể thông thương được, thế nhưng chỉ là điều vô ích vì tâm hồn của những con người đang sống ấy đã bị đóng kín. Và dụ ngôn kết thúc với một câu nói có liên hệ đến con người thời nay. Người chết có sống lại, họ cũng chẳng tin đâu. Như vậy, dụ ngôn trước hết nhắm đến quan niệm sai lầm của những người biệt phái, vì họ coi thịnh vượng đời này là dấu chỉ ơn lành của Thiên Chúa, và nghèo nàn là dấu chỉ bị ruồng bỏ. Dưới mắt họ, thế giới bên kia chỉ có ích lợi thứ yếu. Ở trần gian này, nếu mọi sự tốt đẹp, có nghĩa là con người đã đẹp lòng Thiên Chúa, còn nếu ngược lại, thì chính vì con người đã phạm tội. Đó là nguyên nhân người biệt phái chế giễu Đức Giêsu vì người đòi hỏi phải từ bỏ lạc thú ở đời này. Yêu sách này của Đức Giêsu gây ra mâu thuẫn gay gắt với sách tín tôn giáo của họ. Dụ ngôn đã khai triển sự tương phản đó một cách không kiêng nể. Thịnh vượng trần thế không minh chứng giá trị đạo đức và sự hậu đãi của Thiên Chúa, cũng như nghèo khó không phải là kết quả của sự bại hoại luân lý và việc Thiên Chúa ruồng bỏ. Người biệt phái đã quan niệm sai lầm. Thiên Chúa phán đoán hoàn toàn khác. Đó là ý nghĩa của dụ ngôn. Vì thế, không nên căn cứ vào một vài chi tiết của dụ ngôn để rút ra những hệ luận thiêng liêng. Chẳng hạn các hình khổ dành cho người phú hộ hưởng thụ là biểu hiện những khổ hình của hỏa ngục. Đó chỉ là một hình ảnh. Việc người nghèo an nghỉ trong lòng tổ phụ Abraham cũng thế. Đằng khác, dụ ngôn còn muốn cho thấy rằng cảnh ngộ trần thế và bên ngoài không liên quan gì tới trạng thái tâm hồn. Người ta vẫn thường cho rằng người giàu có, ăn sung mặc sướng là người biết tổ chức tốt cuộc đời của mình, và người ta thương hại kẻ nghèo phải sống lệ thuộc vào người khác, không có khả năng thỏa mãn những ước vọng ở đời. Tuy nhiên, Thiên Chúa không xét đoán như thế. Đây là một trong những quy tắc nền tảng của Kitô giáo. Như vậy, dụ ngôn không hề có ý mô tả cuộc sống tương lai cũng như tình trạng đời này. Dụ ngôn muốn chứng tỏ rằng cuộc sống hiện tại của người giàu chẳng có giá trị gì cả. Chính sự hiện diện của người nghèo nói lên điều đó. Anh đã muốn phá vỡ nếp sống an toàn giả tạo của người giàu, kêu mời sự hiệp thông, nhưng không được, và thế là hết. Không có ai, kể cả người chết sống lại, có thể buộc một người đang sống phải yêu mến. Lời Chúa, luật lệ và các ngôn sứ đã trình bày rõ ràng những điều gì cần được thực hiện. Mặc khải đã có sẵn. Cuộc đời là duy nhất để cho những điều đó thành hiện thực. Hoàn cảnh sống ở đời chưa phải là tất cả. Vực sâu lớn nhất của cuộc đời chính là từ khước yêu mến. Chỉ có thái độ quan tâm để ý đến người khác mới có thể tạo nên những cây cầu, những lối đi, để từ đó đưa đến sự hiệp thông, đến tình liên đới. Khi biết quan tâm đến những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đang được bày tỏ trong cuộc đời con người, khi biết lắng nghe lời giáo huấn của tổ phụ Abraham cũng như của các ngôn sứ, khi biết để ý đến người khác, dù chỉ là những cái nháy mắt, những lời thì thầm, và khi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những biến cố, thì tất cả đều thay đổi. Tất cả đều dễ thương, tất cả đều trở thành cơ hội để thành công. Biết để ý quan tâm, biết nhạy cảm, đó là biết bước chân ra khỏi lòng mình đang bị đóng kín với nỗi trống rỗng của riêng mình. Cuộc đời vẫn có nhiều anh Lazaro đang than thở, đang bị bỏ quên. Trong khi đó, có không ít người giàu có lại luẩn quẩn, lại đóng kín những nỗi sợ hãi của riêng mình. thực là những bức tranh tương phản. Hôm nay, lúc này là thời gian để ra khỏi mình. Vì thế, hãy mở toang những cánh cửa của hiệp thông, của liên đới. Chỉ có những người đang sống mới mở được, còn những người khác, kể cả người chết sống lại, không thể nào mở được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người nghèo, Chúa chẳng có gì cả, dù là một viên đá gối đầu. Chúa chẳng có gì cả, dù chỉ là một cơn gió nhẹ. Vinh quang của Chúa chính là sự trần trụi mà cả một cái áo tả tơi của đứa trẻ mồ côi cũng còn đẹp hơn. Chúa là người ăn xin với bộ mặt ẩn giấu, là người không có chỗ trên mặt địa cầu. Nhưng đằng sau sự nghèo khó là ánh sáng rực rỡ. Amen.
Xin đừng để người khiêm cung trở về tuổi hôm. Xin cho người cơ hàn nghèo khó được người khen danh Ngài. Suốt đời con toàn gầm sứ lành, còn là xa vô gầm toàn sự khốn khổ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Nhiều năm trước đây, trong ngày quốc tế truyền giáo, một nhóm sinh viên công giáo tại Hoa Kỳ đã truyền tay nhau những tờ giấy nhỏ, trên đó có mấy hàng chữ như sau. Nếu bạn muốn trở thành một người tông đồ truyền giáo, thì đây là tương lai đang chờ đợi bạn. Không một xu tiền lương, không tiện nghi, cũng không có ngày nghỉ hè. Trái lại, chỉ có một cuộc sống giản dị khó nghèo, và bạn sẽ không phải sợ bị thất nghiệp, bởi vì công việc làm thì không bao giờ thiếu. An ủi ư, đừng mong đợi. Chán nản ư, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi. Bạn có thể bị nhiễm bệnh nan y, hoặc phải chết cách bất ngờ, và cũng có thể là cuối cùng sẽ được an nghỉ trong một nấm mồ không tên tuổi. Bạn có muốn và có sẵn sàng trở thành tông đồ thừa sai của tin mừng tình yêu Chúa Kitô không? Kính thưa quý vị và các bạn, những hàng chữ trên đây nghe qua xem ra thật phũ phàng, nhưng lại chính là thách đố lớn lao đối với những tâm hồn can đảm, đầy nhiệt huyết tông đồ và muốn nhắm tới lý tưởng hiến thân, tiến bước theo Chúa Kitô trong cuộc hành trình phục vụ vì tình yêu. Mẹ Teresa Calcutta cũng đã đề cao lý tưởng tình bác ái Chúa Kitô khi viết trong hiến luật cho các nữ tu của mẹ. Mỗi nữ tu thừa sai bác ái phải biết nhìn nhận Chúa Kitô hiện diện nơi những anh chị em nghèo khổ. Khi nào công việc càng trở nên nặng nhọc và người anh chị em càng đáng ghét, khi đó càng cần có đức tin vững mạnh, tình yêu hăng nồng và tinh thần phục vụ hoàn toàn vị tha, để minh chứng đức khó nghèo tuyệt đối của phúc âm. Mẹ Teresa không chỉ khuyên bảo các chị em trong dòng thôi, nhưng chính mẹ là người trước tiên sống lý tưởng tận hiến đó. Đến nỗi, một ký giả vô thần đã phải thú nhận sau một lần gặp gỡ mẹ. Ông nói, tôi không tin vào các thánh, và cũng chưa bao giờ gặp một thánh nhân nào. Nhưng lần tiếp xúc với mẹ Teresa đã làm tôi phải xúc động sâu xa. Mẹ Teresa, một nữ tu tầm thường, khó nghèo, tuổi già sức yếu, Thế mà mẹ dám nhận nuôi và chăm sóc trên 46.000 bệnh nhân phong cùi tại Ấn Độ. Một trại cùi khác tại Yemen, nhiều trường học cho các trẻ em nghèo, và không kể tới những nhà chăm sóc cho những bệnh nhân, những người nghèo đói, cơm bánh và thiếu tình thương bị bỏ rơi bên lề đường. Tôi kính cẩn hôn bàn tay cằn cỗi của mẹ, chỉ còn da bọc xương. Bàn tay đã từng xoa dịu bao đau khổ và hàn gắn những vết thương cay đắng của các tâm hồn. Tôi có cảm tưởng như đứng trước một thiên thần của lòng tin và của tình thương. Lời nói của mẹ thật dịu dàng. Trong ánh mắt của mẹ phản chiếu ánh sáng của tin mừng và sứ điệp tình thương của Đức Kitô. Trong chốc lát, tôi đã bắt đầu nhận ra sự giả trá của xã hội tôi đang sống, với tất cả những dục vọng, những cạnh tranh vô ích và những tham vọng hão huyền. Tôi cảm thấy đau nhói trong tim vì đời sống của tôi thật quá vô vị và trống rỗng. Tôi nhận ra rằng chỉ có một lý tưởng duy nhất đáng sống, đó là lý tưởng của tình yêu mà mẹ Teresa đã không hề mệt mỏi dấn thân đeo đuổi. Quý vị và các bạn thân mến! Thật vậy, biết bao lần chính chúng ta cũng đã lầm lẫn khi nghĩ rằng cần phải diễn tả lý tưởng tông đồ với những bài thuyết trình hùng hồn, những chân lý cao siêu về kinh thánh, về thần học, về sư phạm mục vụ, để gợi hứng và để khích lệ lòng quảng đại dấn thân của các tín hữu, nhất là của các bạn trẻ. Thế nhưng, bài học căn bản nhất ai cũng có thể hiểu được, bất cứ ở đâu, dưới bầu trời nào và thuộc tôn giáo nào, tức là bài học của gương đời sống, của chứng tá khiêm tốn và chân thành, ngay trong cuộc sống và giữa môi trường sống của mỗi người. Tinh thần tông đồ truyền giáo căn cứ trên điều gì? Mẹ Teresa trả lời, căn cứ trên việc phó thác triệt để vào tình thương quan phòng của Chúa, và được thể hiện qua niềm vui trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Làm như thế, tức là chúng ta trở nên cộng tác viên thực sự của Đức Kitô và là chứng tá tình thương của Ngài. Tinh thần tông đồ phải được rải chiếu từ trong tâm hồn đến trên gia đình, trên những người chung quanh, trên thành phố, trên quê hương và trên toàn thế giới. Điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm mọi cách làm tăng trưởng vốn liếng của tình thương, của sự nhã nhặn, của sự cảm thông và bình an. Tiền bạc sẽ đến sau, nếu chúng ta tìm kiếm nước Chúa trên hết và trước hết, mọi sự khác cũng sẽ được ban tặng cho chúng ta. Mẹ Teresa còn quả quyết rằng, chẳng thà tôi sai lầm vì quá tốt lành nhân hậu, còn hơn là làm được những phép lạ, nhưng với sự cứng cỏi và thiếu nhã nhặn lịch sự. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn còn tiếp tục phán bảo mỗi người chúng con hôm nay rằng, các con hãy đi mà giảng dạy, nước trời đã đến gần. Các con đã được lãnh nhận nhưng không, cũng phải cho nhưng không. Xin Chúa kiện cường ý chí yếu nhược, lòng nhát sợ trong chúng con. Xin sưởi ấm tình yêu Chúa, để chúng con luôn hăng say nhiệt thành phục vụ Chúa. Xin đừng để chúng con nản lòng vì sự vô ơn tệ bạc, nhưng luôn biết nhắm thẳng vào Chúa, vào sứ điệp tình thương của Chúa. Vì Chúa là đấng trung tín, và những ai trung thành theo Chúa sẽ được gấp trăm ngay ở đời này và sự sống vĩnh cửu sau này. Amen.
người nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lạp, người từ hướng đông, người từ hướng tây, người từ da trắng hay da màu. Đều có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc đường trời, trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau.
Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thường,
người dù là nữ hay là nam.
Để được gọi mời sống trên nhân tình yêu, thật hòa vào đời những điều ý thiên tâm, trở nên mối men trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa thân với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa đông với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin. Tạ ơn Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.